Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giá thấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo khắp tất xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng. Quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ thứ 118 được các ngài soạn lập ghi trong cái phẩm ác của bộ Kinh Pháp Cú. Tương truyền rằng câu kệ ngôn này được Đức Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự tại Kỳ Viên Tường Xá. Và một lúc nọ thì Đức Maha Kassapa sau khi ngài nhập thiền diệu thọ tưởng ở trong hang Pippali và sau 7 ngày an trú trong thiền diệu thọ tưởng thì ngài đã xuất khỏi cái trạng thái thiền tịnh ấy. Và ngài quán xét rằng ta nên tế độ đến ai? Và ngài nhìn thấy một cô thiếu nữ đang giữ ruộng. Mà tiền kiếp của cô thiếu nữ này chính là người mẹ ở kiếp trước của ngài. Hiện nay thì cô thiếu nữ đó phải tái sinh vào một cái dòng không được sang trọng, phải làm cái người giữ ruộng. Và ngài quán xét rằng người thiếu nữ này có cúng dường đến tay không? Thì thấy rằng có. Cho nên ngài cầm y bát đi đến cái ruộng của cô thiếu nữ này để tế độ cho cô thiếu nữ này. Trên đường đi thì xin thưa quý vị, có một cái chi tiết nhỏ mà trong bản sớ giải đã không ghi. Đó là vua trời Đế Thích đang chờ đợi khi ngài Kassapa xả thiền diệt thì sẽ cúng dường vật thực đến cho Đức Maha Kassapa. Thì trên đường đi của Đức Maha Kassapa thì thiên vương Đế Thích cùng với vị thiên hậu là Suchata đã hóa thân ra hai người Bà La Môn nghèo để mà đặt bát vào đặt vật thực vào bát của Đức Kassapa. Nhưng mà lần trước thì Kassapa ngài ơ hờ cho nên để cho thiên vương Đế Thích cùng với nàng thiên hậu Suchata ra đặt bát. Nhưng mà lần này thì ngài cẩn thận hơn. Và khi thấy thiên vương Đế Thích cùng nàng thiên hậu Suchata dự định đặt vật thực vào bát của ngài thì ngài để nắp bát lại và nói rằng: này thiên vương Kosiya, ông chớ nên cướp phước của cái cô gái nghèo khổ đang giữ ruộng. Cái chữ Kosiya cũng có nghĩa là kẻ bỏng sản hay là keo kiệt. Nên vua trời Đế Thích trả lời rằng: bạch ngài, con cũng là kẻ nghèo khổ. Rồi ngài cùng với vị thiên hậu trở về thiên cung của mình. Đức Kassapa đi tới cái ruộng của cô thiếu nữ đang giữ ruộng. Cô ấy nhìn thấy Đức Kassapa phát tâm thương mến và đồng thời khởi lên ý nghĩ rằng hôm nay ta được hạnh phúc khi gặp ngài mà gặp có những cái vật thực cũng vừa. Và nàng hân hoan đem cái buổi ăn dành cho mình vào buổi trưa những bữa ăn đó chỉ toàn là những cơm rang hoặc là những hạt bắp nổ. À, cúng dường vào bát của Đức Maha Kassapa. À, sau khi cúng dường xong thì Đức Maha Kassapa chúc phước cho nàng. Rồi ngài ra đi. Hân hoan với cái quả phước của mình, cho nên nàng thiếu nữ đó trở về cái nơi ngủ của mình, vừa đi mà vừa nhảy nhót vì tâm trạng đang vui thích. Bất ngờ làm kinh động một con rắn ở trong bờ đê, và con rắn độc đó đã ra khỏi hang cắn chết nàng. Do phước thiện của nàng đã làm được cho nàng tái sinh là một thiên nữ ở trên cõi trời 33. Quán sát thấy được cái việc mà mình tái sinh ra đây do nhờ đặt bữa cơm của mình đến Đức Phật, đến Đức Maha Kassapa. Cho nên ngài tri ân Đức Maha Kassapa. Nhân khi ngài Maha Kassapa đi bát khất thực thì nàng hóa thân xuống là một người nữ, quét dọn lưu cốc của ngài, đồng thời đổ đầy những nước ở trong lưu cho Đức Maha Kassapa. Ngày đầu tiên thì Đức Maha Kassapa ngỡ rằng những vị sa di hay là những vị tỳ khưu trẻ đã thực hiện việc này, nhưng mà việc này cứ được lặp đi lặp lại như vậy thì ngài mới nghi ngờ. Tức là ngài, xin lỗi dùng chữ nghi ngờ thì không chuẩn xác lắm, nhưng mà ngài muốn tìm hiểu coi ai là cái người đã thực hiện việc này. Do một lần nọ thì ngài đi bát, nhưng mà ngài quay trở về thấy cô thiên nữ đó, và ngài đã rầy cô thiên nữ đó. Nàng không nên làm như vậy, vì làm như vậy những vị pháp sư sẽ khiển trách ta. Mặc cho nàng thiên nữ đó van nài, ngài cũng cương quyết từ chối. Nàng thiên nữ đó buồn tuổi bay lên hư không đứng khóc, và nhận thấy duyên lành của nàng đã tới, cho nên Đức Thế Tôn từ hương thất ngài phóng hào quang ra, và ngài dạy rằng: này thiên nữ, cái việc làm ngăn chặn của đệ tử Như Lai hay con Như Lai đó là hợp pháp, nhưng mà riêng nàng thì khi đã làm một việc thiện thì hãy tiếp tục cố gắng thực hành thêm. Tiếp theo thì ngài nói lên cái câu kệ ngôn này, và nguyên bản Pali thì chúng ta có là Bunyan Che Buriso Kari Kajira Kajira The Năng Bunap Bunang Tâm Pi Chanh Năng Kari Gia Thác Sukho Bun Nhất Sát Út Chế Vô. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Xin thưa quý vị, câu đầu tiên là Bun Nhanh Chê Buriso Kajira. Bun Nhanh Chê, nếu mà viết rời ra thì chúng ta có là Bun Nhanh cộng cho Chê, Chê là nếu, Bun Nhanh từ chữ buôn nhá là phước, theo chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây nếu nói về việc thiện hay việc phước, nhất là việc thiện thì thường chúng ta có những cái từ như là cú xá lá chẳng hạn, nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dùng cái từ buôn nhá. Mà đặc biệt nữa, câu chữ tiếp kế tiếp chúng ta có chữ là Buriso. Buriso là người nam, mà nếu dịch là người thì chúng ta có những cái từ khác, giống như là từ Manusa cũng là người, hay là chúng ta có cái từ là Bukkala cũng là người. Nhưng ở đây Đức Phật ngài lại dùng cái chữ Buriso cũng có là một cái ẩn ý chứ không phải là không. Dĩ nhiên chữ Kajira có nghĩa là thực hành hay là làm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái chữ buôn nhá, mà thường chúng ta dịch là phước, hay là chúng ta dịch là cái công đức hay là công hạnh. Xin thưa quý vị, chữ buôn nhá nó từ ngữ căn là bú, nó có nghĩa là tẩy rửa. Cho nên từ chữ bú này nó có ra một cái động từ là bú na tí, có nghĩa là rửa sạch hay làm sạch, hoặc là mà bá quát tí là tẩy rửa. Cho nên các ngài cũng có giải tự cái từ buôn nhân hay là buôn nhá như vậy, là apano là tự mình, karanang là làm cho hay là làm đi, bá quát tí tẩy rửa, sô thê tí cho sạch, sô thê tí tí buôn nhân là tự mình tẩy rửa làm cho sạch là buôn nhá phước. Như vậy chúng ta thấy rằng từ một cái ngữ căn này, chữ buôn từ những ngữ căn bú đó, chúng ta có thấy hiểu rằng cái chữ phước đó, đó là cái điều gì mà làm cho nó trở nên trong sạch, nó tẩy rửa làm cho trong sạch. Mà tẩy rửa ở đâu? Tẩy rửa apano hay là appa, tẩy rửa tự mình là cho làm cho nó trong sạch. Hỏi cho nên chính cái câu kệ này, sau khi nghe xong thì nàng thiên nữ nó chứng quả gì luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái chữ buôn nhân là phước đó, hay là buôn nhá là phước đó, có ý nghĩa là tẩy rửa. Tẩy rửa cái gì? Xin thưa vậy, tẩy rửa từ bên ngoài lẫn bên trong. Tẩy rửa từ bên ngoài tức là làm cho những cái phiền não, hay là làm những cho những cái ác xấu, làm cho những cái tội lỗi từ bên ngoài nó không xâm nhập vào, bằng những cái hành động mà thật là trong sạch, như là những hành động bố thí, những hành động như là phục vụ, những hành động như là cung kính, vân vân, hay là nghe pháp hay là giảng pháp. Bao giờ nơi nào mà có thiện nghiệp hay là việc phước bên ngoài thì nơi đó sẽ không hề có cái ác xấu. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng có hai pháp xa thật xa, đó là thiện và bất thiện. Như vậy thì chính những cái việc phước mà chúng ta tạo bên ngoài, như là bố thí, như là cung kính, như là phục vụ, hay là nghe pháp thuyết pháp, nó ngăn chặn đi những cái phiền não từ bên ngoài không cho xâm nhập vào tâm chúng ta ngay lúc mà chúng ta thực hiện việc đó. Nhưng mà cái tẩy rửa thì tẩy rửa bên ngoài như vậy, còn tẩy rửa bên trong thì như thế nào? Xin thưa quý vị, tẩy rửa bên trong. Khi mà tẩy rửa bên trong đó, thì chúng ta sẽ là tẩy rửa về cái thân không cho nó vi phạm vào những ác bất thiện pháp. Tẩy rửa ở bên trong giúp cho cái tâm nó không bị quấy nhiễu bởi những pháp chướng ngại như là truyền cái hay là tham sân si. Tẩy rửa bên trong làm cho tận gốc rễ của những ác bất thiện đó được bị bứng lên, tức là nằm trong vùng tùy miên, nó không còn có chỗ giờ, nó không còn có chỗ bám. Nói một cách gọn hơn thì tẩy rửa bên ngoài là chúng ta dùng những hành động thiện thực hiện bởi thân hay ngữ để ngăn chặn những phiền não ở bên ngoài, ngăn chặn những ác xấu bên ngoài. Rồi tẩy rửa bên trong là chúng ta thực hiện giới định tuệ. Như vậy thì cái từ buôn nhá mà Đức Phật Ngài đưa lên trước tiên để giúp cho người có trí hiểu rằng chúng ta nên thực hiện những cái việc lành bên ngoài đã đành, nhưng mà cũng còn phải thực hiện những pháp tu tập ở bên trong, tu tập về giới, về định, về tuệ, để mà rửa sạch ở nội tâm. Giới thì có công năng rửa sạch những cái ác bất thiện pháp nó xâm nhập vào dùng thân ngữ. Định thì nó có công năng rửa sạch những cái phiền não trung bình nó đang xâm nhập vào trong tâm. Và tuệ quán thì nó có công năng rửa sạch đi những ác xấu ở trong vùng tùy miên. Ngay cái chữ đầu buôn nhân thì Đức Phật Ngài đã nêu cho chúng ta thấy một cái đạo lộ mà để có thể làm cho trong sạch cái danh sắc này. Chúng sanh chúng ta đó thì nếu mà nói gọn thì chỉ có danh và sắc, nói rộng tí thì có thể là gọi là ngũ uẩn. Tỷ di bun nhân sẽ làm cho trong sạch cái ngũ uẩn này hay làm trong sạch cái danh sắc này. Nhưng mà ở đây chúng ta tiếp tới một cái từ thứ hai là Buddhiso. Buddhiso thường thường chúng ta hiểu là một người nam. Một người nam. Nhưng tại sao là không là một cái búp cá lá và một cái chúng sanh một cách chung chung, không là một má nút xá mà lại là Buddhiso, là người nam. Xin thưa quý vị, bởi vì cái người nam có mang một cái tính chất, có nghĩa là hàm ý một tính chất là mạnh mẽ hay là cương quyết. Cho nên nếu Phật ngày dùng cái từ Buddhiso, một người nam, để nói rằng là một cái người có cơ tâm kiên định, là quyết tâm, quyết tâm kariya, thực hành hay là làm một cái điều gì đó, thực hành một cái gì đó nhằm cái mục đích là tẩy sạch, rửa sạch cái thân tâm này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chữ Buddhiso nhằm một cái mang ý nghĩa là nhấn mạnh, nhấn mạnh một cái sự cương quyết hay là một cái sự dũng cảm hay là một sự mạnh mẽ, thực hành với một cái sự mạnh mẽ, một sự quyết tâm, thì điều đó nó mang lại một kết quả tốt. Bên nhân chê Buddhiso Kariya, theo chúng ta hiểu thì nếu cái người nào mà thực hành điều thiện hay làm điều thiện, thì ở đây chúng ta cần phải hiểu sâu thêm tí xíu nữa là những nếu cái người nào mà quyết tâm thực hành những pháp môn nhằm để rửa sạch thân xác này hay là thân tâm này hay là danh sắc này. Đây là ý nghĩa câu kệ thứ nhất. Mà muốn như vậy thì rõ ràng rằng phải thực hành theo cái đường bát chánh. Và câu thứ hai, cái gì ra năng bú nắp bú năng, cái gì ra năng, cái gì ra cũng là thực hành, năng thì cái điều đó hoặc là nên bú nắp bú năng là lặp đi lặp lại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái điều đó nên lặp đi lặp lại. Tại sao vậy? Xin thưa quý vị, vì không phải đạo quả nó phát sinh lên chỉ một lần hai lần, mà chúng ta cần phải lặp đi lặp lại. Giống như hình ảnh mà Đức Xá Lợi Phất ngài dạy cho chúng ta ở trong Trung Bộ Kinh, ví như một cái bát á, mặc dù nó là bóng sáng nhưng mà để lâu ngày mà không chùi lau thì cái bát đó cũng sẽ không có được sáng chói. Trái lại một cái bát mà bị dính bụi, người đó cứ hằng ngày lau chùi thì một lúc nào đó cái bát nó trở nên sáng chói. Cũng vậy, cái đường bát chánh nó không phải là chúng ta chỉ thực hành một lần hai lần, mà con đường bát chánh này phải được lặp đi lặp lại. Như Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ khưu trong giáo pháp này sau khi hiểu biết được con đường thanh tịnh đó là giới định tuệ, thì vị tỳ khưu ấy sẽ làm cho tăng trưởng giới học, làm cho tăng trưởng định học, phải làm cho tăng trưởng tuệ học. Như vậy thì với một cái người mà thường quán xét về cái giới của mình, với người mà quán xét về cái sự tu tập thiền tịnh của mình, và cái người quán xét về cái tuệ quán của mình, thì càng ngày những cái pháp nó được hoàn thiện. Khi mà quán xét về cái giới mình đã thực hành, giới mình đã được thọ trì, cái giới mình đã chấp nhận khi bước vào cái vùng trời của Phật giáo này. Thì người đó sẽ giữ gìn cái giới mình để làm cho giới mình càng lúc càng được trong sáng, không để cho cái giới bị bận nhơ. Cũng giống như cái bát hằng lau chùi thì bụi không thể bám. Rồi trong những lúc mà chúng ta tập thiền tịnh thì nỗ lực cố gắng để mà quán xét những cái pháp chướng ngại, là không cho có cơ hội sinh khởi. Và những pháp chướng ngại đó nó đang sinh khởi thì nó sẽ bị tiêu trừ, nó sẽ không có cơ hội phát triển. Một khi những pháp chướng ngại không được phát triển thì đồng nghĩa rằng mức độ thiền tịnh phát triển, và làm cho tăng trưởng cái tâm định. Tăng trưởng tâm định thì tăng trưởng tâm định này có hai cách. Một là tăng trưởng về những bậc thiền sơ nhị tam tứ thiền, nhưng ở đây những thiền ấy cũng có một công năng, nhưng mà chưa phải là một cái loại thiền chính yếu để mà đưa tâm vào cái vùng trong sạch tuyệt đối. Mà cái thiền để làm tăng trưởng đó thì cái thiền định này được gọi là thiền quán. Và những cái tướng để làm cho nó tăng trưởng, nó chính là vô tướng tâm định, hay là vô nguyện tâm định, hoặc là không tánh tâm định. Nếu như trong lúc thiền tập mà người này dĩ nhiên lấy thiền tịnh, đó là thiền định đó, làm nền tảng, để từ đó người đó mới suy quán, để đưa cái trí tuệ quán xét về nhân quả của cái thiền tịnh này, và đồng thời sẽ thấy những cái khiếm khuyết của thiền tịnh, làm cho cái thiền tịnh này nó trở nên viên mãn. Một khi thiền tịnh mà đạt tới ở giai đoạn tứ thiền của tạng kinh thì xem như cái tâm của người đó hoàn toàn nó yên tịnh và nó trong sáng. Cho nên trong kinh văn chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng khi vị tỳ khưu mà chứng đắc được tới tứ thiền, bây giờ tâm nhu nhuyễn, tâm thuần thục, vậy đó có thể hướng tâm nhớ tới một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, vân vân. Hoặc là vị đó sẽ hướng tâm để thấy được chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sinh về cảnh giới khác, chết từ cảnh giới khác tái sinh về cảnh giới này, tức là cái sinh tử minh hay là cái thiên nhãn minh. Và an trú tâm ở trong một trong cái tướng đó được gọi là, nếu an trú tâm ở trong tướng vô thường được gọi là vô tướng tâm định, nếu an trú tâm ở trong tướng khổ được gọi là vô nguyện tâm định, nếu như an trú tâm ở trong tướng vô ngã được gọi là không tánh tâm định. Và chính ở giai đoạn đó như vậy được mới gọi là làm tăng trưởng định học. Như vậy thì tăng trưởng định học nó có hai phần. Một là từ giai đoạn cận định, người đó làm tăng trưởng để chứng đắc được sơ định, rồi nhị định, rồi tam định, rồi tứ định. Hoặc giả người đó sau khi quán xét được tướng vô thường, một cái tướng nổi bật lên trong cái thời thiền tập, hoặc là quán xét được cái tướng khổ trong một thời thiền tập, hay là tướng vô ngã, thì người đó làm khéo léo làm sao cho nó phát triển, để tâm luôn luôn kháng khích vào cái tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã ấy. Đồng thời cái tuệ quán phải suy xét. Trước tiên chúng ta sẽ có cái tuệ quán suy xét, mặc dù biết là nhận định được cái một trong tam tướng, nhưng mà làm cho cái tăng trưởng cái tuệ quán này qua cách nào xin thưa quý vị? Qua cách là tìm hiểu nhân quả. Và sau khi làm tăng trưởng cái sự tìm hiểu nhân quả đó thì người này, vị này có thể thông suốt được tứ đế, bởi vì tứ đế chính là nhân quả. Một khi thấu hiểu rõ được cái khổ Thì người này sẽ thấy cái nguyên nhân sinh khổ, tức là cái nhân để cho cái khổ này. Và đã có cái khổ là tức là phải có sự diệt khổ. Mà muốn có được diệt khổ thì người này phải nắm bắt và hiểu rõ được cái phương án thoát ly ra khỏi cái khổ. Như vậy thì trong kệ thứ hai, Đức Phật dạy. Sau khi đã hiểu biết được là cái con đường thanh tịnh, nó làm cho trong sạch bên ngoài bởi những phước thiện, nó làm trong sạch bên trong bởi giới định tuệ, thì người này cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Tức là những phước thiện bên ngoài cũng cần phải thực hiện, nhưng mà chủ yếu lại là thực hiện cái pháp tu tập. Tức là làm cho tăng thượng giới, làm cho tăng thượng định và làm cho tăng thượng tuệ học. Đó là ý nghĩa câu kệ thứ ba. Câu kệ thứ tư. Bây giờ chúng ta bước qua câu kệ thứ ba. Tâm hí tranh đăng cao rít gia thác. Sư thưa quý vị, tâm hí là cái điều đấy. Kari Yatha là thực hành cái điều đó. Nhưng mà thực hành như thế nào? Chanh đăng. Ở đây là ước muốn. Như là Đức Pháp Tính giải từ cái ước muốn. Nhưng mà ước muốn này không phải là ước muốn thường tình. Nó không phải là ước muốn để thọ dụng những cái gì thuộc về của thế gian. Chúng ta hãy lưu ý, cái ước muốn có đôi khi ước muốn nó thuộc về những cái gì mà nó thuộc về trong cái thế gian này, nhưng mà cái ước muốn ở đây thì nó lại là ước muốn thực hành để ước muốn cái điều đó. Ước muốn cái gì? Xin thưa quý vị là ước muốn để thoát ra khỏi cái khổ cảnh, khỏi cái dòng luân hồi. Nhưng ước muốn này không phải là một ước muốn thường tình. Chứ là chị không phải là chỉ muốn ước muốn đột xuất, không phải. Mà cái này nó giống như là một cái ước muốn mãnh liệt, một ước muốn xem như là một cái cứu cánh, xem như là một cái nơi nương. Ngoài cái nơi nương này, người đó thấy rõ rằng ngoài con đường giới định tuệ này không còn cái chỗ nào để mà nương theo đó thoát ra khỏi dòng sinh tử của họ. Và người này khắng khích cũng đó, ước muốn nó thành tựu được cái mục tiêu của mình. Ở như trường hợp ngài Sona Kutikana ở trong mùa hạ đầu tiên sau khi xuất gia tỳ khưu, thì trong mùa hạ đó ngài chứng quả dự lưu, thì ngài mới ngẫm nghĩ rằng với những cư sĩ thì những cư sĩ cũng có thể chứng đạt dự lưu, nhưng mà ta là một vị tỳ khưu thì ta không có nên ở mãi với một cấp độ là bậc thánh dự lưu. Và trong mùa hạ đó ngài nỗ lực tinh cần, và sau khi ra hạ thì ngài đã chứng quả a la hán. Cho nên chính chanh đăng ở đây, hay chanh đá ở đây, cái ước muốn đó là một ước muốn mãnh liệt. Ở trên đó, ở trên câu trên chúng ta thấy rằng chữ Buddhiso muốn ám chỉ là một cái sự dũng mãnh, một sự mạnh mẽ. Thì bây giờ ở cái câu thứ ba này thì cái ước muốn này nó cộng với một cái sự dũng mãnh đó, nó một cái sự mạnh mẽ đó, nó kết hợp lại với nhau. Và hơn nữa, cái từ ước muốn mạnh mẽ này, Đức Phật ngài cũng dạy cho chúng ta trong bài kinh Cội Rễ, ở trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp lấy ước muốn làm nền tảng, lấy tác ý để sinh khởi. Cho nên ở đây cái ước muốn nó đã mãnh liệt rồi thì cái người đó phải tác ý, Kari Yatha thực hành. Mặc dù thực hành nhưng mà rõ ràng là trong thực hành này nó khác với hai cái thực hành trên. Tức là cái thực hành này là bắt ý tới. Tới cái gì? Tới cái cứu cánh. Tức là tới cái Nibbana. Đấy, nhưng mà. Cái mục tiêu để mà người hành giả thực hành giới định tuệ thì cái mục tiêu đó không gì khác ngoài Niết Bàn và khởi tác ý đến Niết Bàn, và một sự ao ước mãnh liệt đó, một sự nỗ lực kiên cường, một sự nỗ lực không hề thối chuyển. Cho nên câu kệ thứ ba này sau khi đã giống như là một giọt nước, xin lỗi, giống như là cái bình nước mà nó gần tràn đầy rồi, thì người này cần phải nỗ lực thêm nữa. Và người đó nhờ nhìn thấy nhân quả cho nên sẽ bổ túc những cái pháp thiện. Bổ túc những pháp thiện ở đây như là bổ túc về niềm tin, bổ túc về cái sự tinh tấn, bổ túc về cái sự ghi nhận, bổ túc về những sự an trú tâm, vân vân. Và nhờ đó, nhờ tác ý như vậy và nhờ cái ao ước như vậy, người này đã làm cho cái sự thực hành mình nó đi tới một kết quả khả quan, một kết quả tốt. Và câu kệ thứ tư, xuất khô buôn nhất phát ít cho vô, ít cho vô là hay là ít cho giá, ăn nghĩa là tích lũy hay là cách chứa. Buôn nhất xá nó thuộc về cái sở thuộc cách hoặc là cái chỉ định cách ở nơi đó, ở nơi đó. Thì ở nơi đó có cái gì, xin thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy ở nơi đó có số khô tích chứa hay là tích lũy cái phước thiện từ bên ngoài cũng có, và đặc biệt là tích lũy giới định tuệ, làm tăng trưởng giới định tuệ đó, thì ở nơi đó, ở buôn nhất xá đó, đó, ở nơi mà được tẩy rửa sạch đó đó, thì có cái gì? Có cái su khô. Mà su khô là một danh từ khác để ám chỉ cho Niết Bàn. Cái người mà tích lũy hay là chất chứa giới định tuệ, nhờ giới định tuệ đó, buôn nhất xá tẩy rửa đi, làm cho sạch sẽ cái tâm này. Thì khi cái tâm này nó sạch sẽ, nó không còn những cái ô nhiễm, nó không còn những loại phiền não thô từ thân ngữ, nó không còn những loại phiền não trung bình ở trong tâm, và nó không còn những loại phiền não vi tế ở trong cái vùng tùy miên, thì khi ấy xuất khô Niết Bàn hiện khởi. Thì rõ ràng rằng á, trong cái câu kệ ngôn thứ tư này, Đức Phật ngài dạy rằng cái sự nỗ lực mà thực hành giới định tuệ một cách viên mãn, một cách làm cho nó tăng trưởng giới định tuệ vậy, và đồng thời bổ túc cho giới định tuệ đó bằng những phước thiện ở bên ngoài, như là bố thí vân vân, thì sau khi đã được tích lũy hai cái loại rửa sạch, một loại rửa sạch bên ngoài, một loại rửa sạch bên trong, ở từ nơi trong sạch đó xuất khô xuất hiện, từ nơi trong sạch đó Niết Bàn hiện lộ. Và một khi Niết Bàn hiện lộ thì người đó đã cắt đứt đi những gì bị trói buộc, mà chúng ta cũng đã từng hiểu là bậc dự lưu là cắt đứt đi ba sợi dây trói buộc, hoặc giả rằng bậc thánh A-la-hán cắt đứt đi toàn bộ mọi ô nhiễm. Như vậy câu kệ ngôn này Đức Phật ngài hàm ý nói lên tứ thánh quả và đồng thời là Niết Bàn. Một lần thấy xuất khô tức là một lần thấy Niết Bàn, vậy ấy đã trở thành bậc thánh, là bậc dự lưu. Lần thứ hai thấy được Niết Bàn thì vậy ấy trở thành bậc Nhất Lai. Lần thứ ba thấy được Niết Bàn cũng từ cái tích lũy những phước báo đó, buôn nhất sám đó, thì Niết Bàn từ trong đó. hay ở nơi đó, rất là sở thuộc cấp hoặc là chỉ định cấp nằm trong đó. Tức là những cái phước mà được kết tinh lại, được làm trong sạch hoàn toàn, thì vị ấy chứng đắc được đạo quả A-la-hán và xem như hoàn tất cái mục tiêu mà vì lý do nào mình là một người Phật tử chấp nhận ở trong giáo pháp này. Một khi đã chấp nhận trong giáo pháp này thì chấp nhận thực hành giới định tuệ một cách mãnh liệt và một cái sự ao ước không cái gì có thể ngăn cản được. Và đồng thời sự ao ước đó do cái tác ý dẫn lộ để đi tới Niết Bàn. Và xin thưa như vậy, chúng tôi tóm tắt lại bốn câu kệ này. Câu kệ thứ nhất, Đức Phật Ngài nêu lên tổng quát về sự tẩy rửa ở bên ngoài, tẩy rửa bên trong, tẩy rửa bên ngoài bởi những cái phước thiện được thực hiện từ thân hay ngữ. Rồi tẩy rửa bên trong tức là thực hiện con đường bát chánh. Mà thực hiện với một cái sự mạnh mẽ, một cái sự dũng mãnh. Và cái việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Câu kệ thứ hai, nó làm cho cái tăng trưởng cái giới học, làm cho tăng trưởng cái định học, làm cho tăng trưởng cái tuệ học. Và câu kệ thứ ba, thì khi làm tăng trưởng ba cái pháp môn này thì người đó hướng tới thoát ly khỏi sinh tử luân hồi với một sự ao ước mãnh liệt, một sự ao ước mà không có cái gì có thể cản trở được. Và câu kệ thứ tư, Đức Phật Ngài chỉ ra bốn quả siêu thế đồng thời là Niết Bàn. Do đó nghe xong câu kệ ngôn này thì người thiên nữ ấy chứng quả Dự Lưu Vậy. Và thu về thời giảm đây của chúng tôi cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin cúng dường nó chư tôn đức tăng, xin chư thiện đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong ngọc tràng. Mong quý vị hân hoan để được đắc kỳ mọi sự nguyện, nhất là chứng đạt thánh đạo thánh quả đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ.